Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 12 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin tức tôn giáo, rồi đến bài thời sự nói về các đóng góp của tòa thánh trong diễn trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba. Kế đó là các tiết mục lời Chúa ngày Chúa nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Lòng quanh có hãy uốn cho hàng ngày, vực thầm gian tham hãy quyết tâm lắm đầy. Cố ghê non cao tội lỗi hãy toàn bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần. Lời Chúa kêu gọi ngày đêm nhắn nhủ rằng, cánh thức nguyện cầu từ hôi hết lỗi lầm, vì khi Chúa đến muôn người sẽ được thấy hào quang của Chúa chiếu soi những lòng ngay. Đừng lòng quanh co hãy uốn cho hằng ngày, vực thẳm gian tham hãy quyết tâm lắm đầy. Cố ghê non cao tội lỗi hay phá bằng, chuẩn bị tâm linh để đón Chúa giáng trần.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 1 từ câu 57 đến câu 66. Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích đều chia vui với bà. Khi con trẻ được 8 ngày, họ đến làm phép cắt bì và tính lấy tên cha là Zacharia mà đặt cho em. Nhưng bà mẹ lên tiếng nói, không được, phải đặt tên cháu là Gioan. Họ bảo bà, trong họ hàng của bà, chẳng ai có tên như vậy cả. Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em là gì. Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết, tên cháu là Gioan. Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra. Ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. Láng giềng ai nấy đều kinh sợ, và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi, đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Khi vừa chào đời, các em bé thường được cha mẹ, ông bà đặt cho một cái tên Xuân, Hiền, Phúc, Thành, vân vân. Những tên gọi này chứa đựng tâm tư và hy vọng mà cha mẹ, ông bà gửi gắm nơi các em. Họ mong các em luôn tươi vui, rạng rỡ như mùa xuân, là những con hiền cháu thảo, là người đem lại thành công và hạnh phúc cho gia đình và xã hội. Trong Thánh Kinh, tên gọi thường hàm ý một sứ mạng. Trường hợp của ông Gioan Tẩy Giả là một ví dụ. Khi vừa chào đời, ông được cha mẹ đặt tên theo lời sứ thần đã loan báo. Danh xưng Gioan có nghĩa là Thiên Chúa biểu lộ tình thương. Danh xưng ấy tiên báo về một chương trình đầy ắp yêu thương của Thiên Chúa. Mỗi người sinh ra đều được cha mẹ đặt cho một tên gọi. Khi rửa tội, chúng ta cũng lại có thêm tên thánh nữa. Vậy, mỗi người hãy không ngừng khám phá ra ý nghĩa cao đẹp trong tên gọi của mình, đồng thời nỗ lực sống noi gương vị thánh quan thầy ấy, ngõ hầu đạt đến được hạnh phúc nước trời. Lạy Chúa, mỗi ngày xin cho con biết lặng thầm bên Chúa để hiểu thấu được thánh ý của Ngài trong cuộc đời con. Amen.
Xin cho lòng chúng con luôn luôn rộng chờ ngày Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm lòng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng cho lòng chúng con không oán hận và không ghen ghét. Xin cho lòng chúng con luôn quang đại và luôn tha thứ. Xin cho lòng chúng con yêu mến người, yêu xưa thời, chỉ biết sống hiến dâng phụng vụ và hướng đến tâm tình trời cao. Cho lòng chúng con như mắng có tòa nồng hơi ấm, nên nơi ngài nấu thân khi xuống chân một đêm cô vắng, cho con được vui an, ai thông cảm, ai khó khăn, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy chân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với chúng tôi. Tin Vatican. Vai trò quyết định của Đức Thánh Cha Francisco trong quan hệ Cuba-Hoa Kỳ. Ngay sau ngày tuyên bố lịch sử về việc Hoa Kỳ và Cuba hòa giải với nhau, tức là ngày 17 tháng 12 năm 2014, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã trả lời phỏng vấn của Đài Vatican về sự kiện này. Nhắc lại những nỗ lực của tòa thánh từ nhiều năm qua, từ sứ điệp của Thánh Giáo Hoàng Gioan thứ 23 đến hai chuyến viếng thăm Cuba của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai vào năm 1998 và của Đức Benedicto thứ 16. Đức Hồng Y Parolin nhấn mạnh đến vai trò quyết định của Đức Thánh Cha Francisco trong việc Hoa Kỳ và Cuba nối lại bang giao, vì Ngài đã chủ động viết thư cho hai vị Tổng thống và Chủ tịch nước để kêu gọi hai bên vượt qua những khó khăn còn tồn tại giữa hai quốc gia, tìm ra những điểm có thể thỏa thuận và phương thế để có thể tái lập bang giao. Cũng phải kể đến là vì Đức Thánh Cha là người của vùng này, nên Ngài hiểu rõ vấn đề và tìm ra được những cách thế thích hợp để giảm thiểu những khoảng cách và đem hai bên lại gần nhau. Đối với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, thì đây là một thí dụ cụ thể của nền văn hóa gặp gỡ mà Đức Thánh Cha nói đến rất nhiều lần, cho thấy chúng ta có thể thỏa thuận với nhau, có thể hiểu nhau, có thể hợp tác, thậm chí có thể tìm ra cách giải quyết những khó khăn làm chúng ta xa nhau. Sử dụng những từ ngữ Đức Thánh Cha thường lặp đi lặp lại, Đức Hồng Y Parolin tuyên bố là khi có những vấn đề thì cần phải đối thoại, càng có nhiều vấn đề và nhiều khó khăn thì càng phải đối thoại nhiều hơn nữa. Theo kiểu mẫu của Đức Thánh Cha Francisco thì nền ngoại giao của Vatican gồm 3 điểm: hòa bình, đấu tranh chống nghèo đói và xây dựng cầu nối. Thí dụ, trong trường hợp của Hoa Kỳ và Cuba, việc xây dựng cầu nối là tạo thuận lợi cho hai bên đối thoại. Tòa Thánh đã giúp cho hai bên có thể gặp nhau và đạt được kết quả tốt đẹp là sự dấn thân này của mỗi bên. Được hỏi về những hiệu quả của một sự kiện ngoại giao như thế trong khu vực mà Đức Hồng Y Parolin rất am hiểu, vì Ngài từng làm sứ thần Tòa Thánh ở Venezuela từ năm 2009 đến năm 2013, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tin tưởng và hy vọng rằng một bước đi như thế chắc chắn sẽ có những hiệu quả tích cực cho toàn châu Mỹ Latin, bởi vì còn nhiều tình huống cần được cải thiện và tìm ra một giải pháp. Sự kiện có một loại kiểu mẫu, hai quốc gia với bao nhiêu vấn đề và khó khăn trong các mối quan hệ mà còn có thể giải quyết được nhờ vào thiện chí và lòng can đảm của hai nhà lãnh đạo. Điều đó có thể truyền cảm hứng cho các nhà lãnh đạo khác cũng can đảm tìm ra con đường đối thoại và gặp gỡ. Sau hết, Đức Hồng Y Parolin vui mừng khi thấy giáo hội Cuba cho đổ chuông trên toàn đảo quốc khi tin Hoa Kỳ và Cuba hòa giải được công bố. Ngài nói, đây là một tin vui giữa bao nhiêu thông tin tiêu cực khác. Tôi nghĩ bước kế tiếp sẽ là giúp giáo hội địa phương luôn phát triển sứ vụ của mình hơn nữa trong lòng xã hội Cuba, để xây dựng một đất nước ngày càng đoàn kết hơn và giúp giáo hội địa phương đóng góp cho đất nước này một cách toàn diện. Tin Roma. Các giáo sĩ và chủng sinh tham dự hội thảo chuyên đề quốc tế tại Roma. Tháng Giêng năm 2015, hội thảo chuyên đề quốc tế lần thứ hai của các hội huynh đệ giáo sĩ công giáo nói tiếng Anh sẽ diễn ra tại Roma. Cuộc hội thảo quy tụ hơn 100 giám mục, linh mục, phó tế và các chủng sinh từ Hoa Kỳ, Anh, Australia và Ái Nhĩ Lan. Mỗi nước đều có một hội huynh đệ hoạt động tích cực nhằm giúp các thành viên thăng tiến về nhiệt tâm, tri thức và sự thánh thiện. Hội thảo năm 2015 được tổ chức nhằm đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, đó là giáo hội cần chiêm ngắm Chúa Giêsu Kitô ra khỏi chính mình để đi đến các vùng ngoại vi của cuộc sống. Hội thảo có chủ đề Lạy Chúa, Ngài đi đâu? Giáo hội, linh mục và sứ vụ trong thế kỷ thứ 21. Các diễn giả trong cuộc hội thảo này là Đức Hồng Y George Bell, Chủ tịch Quốc vụ Viện Kinh tế, Đức Hồng Y Angelo Amato, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, và Đức Tổng Giám mục Joseph Di Noia, Phụ tá Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin. Vào ngày lễ Chúa Hiển Linh, các thành viên của hội thảo sẽ tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Hai hội huynh đệ của Hoa Kỳ và Australia đã tổ chức hội nghị giáo sĩ quốc tế này lần đầu tiên vào năm 2010 trong bối cảnh năm linh mục do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đề xướng. Hội nghị này thành công đến nỗi đã truyền cảm hứng cho các hội huynh đệ của Anh và Ái Nhĩ Lan mới thành lập. Điểm nổi bật của cuộc hội thảo năm 2015 là các cuộc cử hành phụng vụ trong những đại vương cung thánh đường ở Roma với sự tham dự của dàn hợp xướng La Suscola nổi tiếng của Dublin, Ái Nhĩ Lan. Mặc dù hiện nay đã hết hạn ghi danh tham dự, nhưng hội thảo không chỉ giới hạn trong các hội huynh đệ. Sẽ có thư mời gửi đến các giáo sĩ nói tiếng Anh, cũng như đến các chủng sinh cùng với một khoản tài trợ rộng rãi. Điều đó cho thấy một trong những mối quan tâm đặc biệt của các hội huynh đệ là khuyến khích ơn kêu gọi linh mục. Tin Hoa Kỳ. Thánh lễ Giáng sinh tại phi trường Denver. Lần đầu tiên từ nhiều năm, vào ngày lễ Chúa Giáng sinh năm nay, một thánh lễ cho khách du lịch công giáo sẽ được cử hành tại sân bay quốc tế Denver, Hoa Kỳ, do linh mục dòng tên Eustace Sequeira chủ tế. Thánh lễ được cử hành vào lúc 14 giờ ngày thứ Năm 25 tháng 12 trong nhà nguyện chung của các tôn giáo ở tầng thứ 6 của nhà ga Jeppesen. Gardner Swanson, giám đốc điều hành ban truyền thông của Tổng giáo phận Denver, cho biết, chúng tôi biết rằng vào dịp Giáng sinh, rất nhiều người mê trượt tuyết sẽ đến du lịch tại tiểu bang của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, nhờ việc tổ chức thánh lễ này, một số du khách sẽ có thể tham dự thánh lễ vào ngày lễ Giáng sinh trước khi đổ về các triền dốc để trượt tuyết. Tin Vatican. Đức Thánh Cha vui mừng về việc Hoa Kỳ và Cuba tái lập quan hệ ngoại giao. Hôm thứ Năm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 13 vị tân đại sứ đến trình ủy nhiệm thư tại hội trường Clementina trong dinh tông tòa. Ngỏ lời với các tân đại sứ, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng về việc Hoa Kỳ và Cuba nối lại quan hệ ngoại giao vốn bị gián đoạn từ hơn 50 năm qua và nói rằng đây là một thành quả ngoại giao. Đức Thánh Cha nói, tôi thân ái chào quý vị và hy vọng rằng mỗi khi đến đây quý vị cảm thấy như ở nhà mình. Chúng tôi cũng gửi lời chào trân trọng đến nhân dân và những người đứng đầu chính phủ của đất nước quý vị. Xin chào tất cả quý vị và hy vọng công việc của quý vị gặt hái nhiều kết quả. Công việc của một đại sứ là công việc đi từng bước nhỏ, làm những việc nhỏ nhưng luôn nhằm mục tiêu xây dựng hòa bình, làm cho con tim của mọi người xích lại gần nhau hơn và gieo tình huynh đệ giữa các dân tộc. Và hôm nay, tất cả chúng ta đều vui mừng vì ngày hôm qua chúng ta đã thấy hai dân tộc xa cách nhau nhiều năm đã có một bước tiến để lại gần nhau hơn. Có được điều này là nhờ các đại sứ bằng con đường ngoại giao. Công việc của quý vị là một công việc cao quý, rất cao quý. Tôi hy vọng nó sẽ có hiệu quả và xin Chúa chúc lành cho quý vị. Xin cảm ơn quý vị. Các vị tân đại sứ tại tòa thánh thuộc các quốc gia như Mông Cổ, Malaysia, Bangladesh, Qatar, châu Á, Tanzania, Mali, Rwanda, Togo, châu Phi, Bahamas, Dominicana, châu Mỹ, Đan Mạch, Phần Lan, châu Âu và New Zealand, châu Đại Dương. Trong số các tân đại sứ này có 3 phụ nữ của Đan Mạch, New Zealand và Qatar. Cũng trong ngày 17 tháng 12 vừa qua, Đức Giám mục Oscar Cantu, Giám mục Giáo phận Las Cruces, New Mexico và là Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giáo mục Hoa Kỳ đã ra tuyên bố bày tỏ vui mừng về công bố của Tổng thống Barack Obama cho biết công dân Hoa Kỳ Alan Cross và các tù nhân khác được trả tự do, cũng như quyết định của chính phủ bình thường hóa quan hệ với Cuba vào ngày 17 tháng 12. Đức cha Cantu cũng nói rằng, ngài phấn khởi khi được biết chính quyền sẽ có các hành động quan trọng nhằm thúc đẩy đối thoại, hòa giải, thương mại, hợp tác và tiếp xúc giữa hai quốc gia và giữa các công dân của hai nước. Chúng tôi tin rằng bây giờ là lúc Hoa Kỳ thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Cuba, trong đó có việc loại bỏ mọi hạn chế về du lịch đến Cuba, loại bỏ từ khủng bố dùng để ám chỉ Cuba, xúc tiến thương mại và hủy bỏ các hạn chế về kinh doanh và tài chính. Tuyên bố cũng kêu gọi thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, kiểm soát ma túy và nạn buôn người, và trong lĩnh vực khoa học. Và Đức cha Cantu kết luận rằng, dấn thân là phương thức giúp cho Cuba thay đổi và trợ giúp người dân Cuba trong việc tìm kiếm dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha ca ngợi Hội Bác Ái Gabriel Rosas. Đức Thánh Cha Francisco ca ngợi chứng tá từ bi của các thành viên Hội Gabriel Rosas và tổ ấm Đức Bà của những người vô gia cư. Sáng ngày 13 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn 100 thành viên của hai tổ chức trên đây và ngài nói rằng, vị sáng lập tổ chức của anh chị em là Gabriel Rosas đã lắng nghe tiếng kêu của người nghèo, đã xúc động trước những đau khổ của người khác và đã quảng đại đáp lại. Tiếng gọi ấy chính là tiếng kêu của Chúa Kitô đau khổ nơi những người mà anh chị em phục vụ, anh chị em chạm đến các vết thương của Chúa và săn sóc, và đồng thời anh chị em cống hiến cho họ một giáo huấn rất sâu xa, vì qua họ anh chị em gặp gỡ Chúa Kitô. Người nghèo luôn loan báo tin mừng cho chúng ta, thông truyền cho chúng ta sự khôn ngoan của Thiên Chúa một cách huyền nhiệm. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, thế giới ngày nay cũng rất cần những chứng tá về lòng từ bi của Chúa. Ngày nay, giữa lúc con người thường bị gạt bỏ như là vô dụng vì không mang lại lợi nhuận nữa, thì Thiên Chúa luôn nhìn nhận nơi con người, phẩm giá và sự cao trọng của một người con được mến yêu. Họ có một chỗ đứng ưu tiên trong trái tim của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên hội bạn của Gabriel Rosas vì chứng tá từ bi ấy được biểu lộ qua bao nhiêu hành động cụ thể, những cử chỉ đơn sơ và nồng nhiệt, nhờ đó lầm than của con người được thoa dịu, mang lại hy vọng mới và trả lại phẩm giá cho họ. Đức Thánh Cha nói, không có cách thức đẹp hơn để loan báo niềm vui tin mừng cho thế giới ngày nay. Sự chọn lựa ưu tiên dành cho những người rốt cùng mà xã hội loại bỏ và gạt ra ngoài lề chính là một dấu hiệu chúng ta luôn luôn có thể mang lại, một dấu chỉ hữu hiệu hóa chứng tá về Chúa Kitô chịu chết và phục sinh. Được biết, ông Gabriel Rosas nguyên là một giáo sư trung học sinh năm 1904 tại Chambier bên Pháp, và qua đời năm 1974 tại Lyon. Ông đặc biệt quan tâm săn sóc người nghèo, nhất là những người vô gia cư, và nhiều học sinh của ông cũng cộng tác trong các hoạt động bác ái này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha hoàn tất việc thành lập Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em. Đức Thánh Cha Francisco đã hoàn tất việc thành lập Ủy ban Bảo vệ Trẻ Em với việc chỉ định 17 thành viên, trong đó có 8 phụ nữ. Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho biết như trên. Chủ tịch Ủy ban là Đức Hồng Y Sin O'Malley. Ngoài 3 thành viên người Mỹ và 2 thành viên người Anh, các thành viên khác thuộc nhiều quốc tịch và nền văn hóa khác nhau, gồm các nước như sau. Colombia, Pháp, Ireland, Philippines, Anh Quốc, New Zealand, Zambia, Nam Phi, Australia, Italia, Ba Lan, Argentina và Đức Quốc. Tất cả đều là các chuyên viên hiểu biết vấn đề và có nhiều năm kinh nghiệm. Qua việc chỉ định này, giáo hội cương quyết đương đầu với một vấn đề trầm trọng trong xã hội ngày nay. Ủy ban sẽ nhóm phiên họp khoáng đại đầu tiên trong các ngày mùng 6 đến mùng 8 tháng 2 năm tới, tức là năm 2015. Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về những đóng góp của Tòa Thánh trong diễn trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba, do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, việc bình thường hóa mối liên hệ giữa Mỹ và Cuba chủ yếu là một bước ngoặt đối với hai quốc gia này, nhưng cũng được coi như một chiến thắng của chính sách hòa dịu của Tòa Thánh, bắt nguồn ít nhất từ thời Đức Gioan Phaolô đệ nhị. Theo lịch sử, Cuba vốn là một quốc gia công giáo. Hiện nay, 60% dân chúng vẫn tự nhận mình là công giáo, và giáo hội công giáo vẫn là người cung cấp phần lớn các dịch vụ xã hội và trợ giúp nhân đạo. Dưới chế độ ông Fidel Castro, đạo công giáo chịu nhiều hình thức bách hại và sách nhiễu. Thời đầu chế độ Castro, khoảng 3.500 linh mục và nữ tu công giáo đã bị tống giam, sát hại hay phát vãng. Chính đức Hồng Y tiên khởi của Cuba, Manuel Ortega y Betancourt, phải tị nạn chính trị tại tòa đại sứ Argentina trong hai năm 1961 và 1962. Sau đó, các cuộc tấn công giảm dần, nhưng giáo hội công giáo vẫn không được phép điều hành các trường học và giảng dạy tôn giáo công khai. Tín hữu giáo dân tiếp tục bị kỳ thị nơi sở làm nếu biểu lộ thái độ căn tính tôn giáo của mình. Hiện nay, các thẩm quyền giáo hội vẫn đang chờ được hoàn trả các tài sản bị trưng thu cách đây 40 năm. Đứng trước các thực tế trên, đường lối của Vatican trong 40 năm qua luôn nặng về tiếp xúc và từ từ đưa Cuba trở lại cộng đồng các quốc gia. Dựa vào lý thuyết cho rằng, một Cuba tiến về phía giữa sẽ thân thiện hơn với tôn giáo. Khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị thăm Cuba năm 1998, nhiều người cho rằng Ngài sẽ lặp lại những đụng chạm quen thuộc lúc gợi hứng cho phong trào đoàn kết tại Ba Lan trong các thập niên năm 1970 và năm 1980. Nhưng Ngài đã không làm như thế, mà chọn thân thiện hơn là đối đầu, qua việc cùng xuất hiện công khai với Castro nhiều lần, và vẽ ra nhiều hình ảnh đối thoại thân hữu. Tuy công khai kêu gọi cho có nhiều tự do phát biểu và lập hội hơn, nhưng xét chung, Ngài coi Fidel Castro như một quốc trưởng, chứ không phải một tên vô lại. Ngược lại, ông Castro đã mặc bộ com lê để tiếp đón Ngài, chứ không mặc bộ áo trận như thường lệ. Và sau khi Ngài rời Cuba không lâu, ông ta phục hồi ngày Giáng sinh thành ngày nghỉ của cả nước trở lại. Đức Giáo Hoàng gửi điện cảm ơn Castro, khiến nhiều người chống cộng giận dữ. 5 năm sau, Đức Hồng Y Crescencio CP, Tổng trưởng truyền báo Phúc Âm, tới Cuba để mừng việc mở cửa lại một nữ tu viện của dòng Brigitte. Nhiều người công giáo bảo thủ chỉ trích cuộc viếng thăm này, coi nó chẳng qua chỉ là một cách đánh bóng chế độ Castro. Nhưng các viên chức của Tòa Thánh thì nhấn mạnh rằng, các cuộc viếng thăm này là một phần trong chiến lược lâu dài nhằm lái Cuba về phía ôn hòa hơn. Chính sách hòa dịu trên tiếp diễn qua thời của Đức Benedicto thứ 16. Khi Ngài tới thăm Cuba năm 2012, Đức Benedicto thứ 16 nhất định không tiếp một phái đoàn của các mệnh phụ áo trắng, một trong những nhóm chống Castro mạnh mẽ nhất ở trong nước, Ngài cũng kết án việc cấm vận của Mỹ, cho rằng nó đặt gánh nặng bất công lên nhân dân Cuba. Thái độ trên khiến thượng nghị sĩ Marco Rubio của Florida, một người gốc Mỹ Cuba và là người Công giáo, lo ngại rằng hàng giáo phẩm Công giáo muốn thương thảo một không gian hành động bằng cách bằng lòng nhìn đi chỗ khác thay vì nhìn vào các tội ác của chế độ. Tờ The National Review, một tờ báo bảo thủ xưa nay vốn ủng hộ ngôi vị giáo hoàng, còn đăng lời hăm dọa nhằm chỉ trích Đức Benedicto thứ 16. Và giáo hội địa phương cho rằng không chịu công khai ủng hộ người bất đồng Cuba. Một người phụ trách tờ Miami Herald mạnh hơn, nói thẳng, hàng giáo phẩm của giáo hội Cuba sẽ đi vào lịch sử, như là những người về phe với những tên áp bức, chứ không về phe người bị áp bức. Tuy nhiên, không lời chỉ trích nào đã làm các nhà ngoại giao Vatican chùn bước. Họ cương quyết giữ các đường đối thoại với Cuba rộng mở, nhất là trong lúc nước này đang chuẩn bị bước vào thời hậu Castro. Đức Giáo hoàng Francisco có gặp Berta Sole, lãnh tụ của các mệnh phụ áo trắng của Cuba, vào cuối buổi ý kiến chung hồi tháng 3 năm 2013, và gửi lời chúc lành cho cả nhóm. Lúc ấy, các lực lượng chống Castro hy vọng rằng đây là dấu hiệu của một thay đổi đường hướng dưới quyền cai trị của vị giáo hoàng châu Mỹ Latin đầu tiên. Nhưng trên thực tế, Đức Francisco phần lớn vẫn tiếp tục chính sách chính thức là nói chuyện với Cuba, một phương thức giúp định vị Vatican như người môi giới đáng tin trong cuộc thương thảo qua lại giữa Washington và Cuba. Mùa thu vừa qua, Đức Francisco viết cho ông Obama một lá thư riêng và viết cho Raúl Castro một lá thư khác. Những lá thư mà người ta tin đã góp phần rất lớn vào việc phá tan băng giá giữa hai kẻ cừu địch. Một viên chức cấp cao của Tòa Thánh vừa xác nhận rằng chính phủ Obama và Tòa Thánh đã cùng nhau làm việc hơn một năm qua để chấm dứt nhiều thập niên hận thù và tái lập bang giao giữa Mỹ và Cuba. Sau 18 tháng thương thảo bí mật, phần lớn do Canada môi giới và được sự khuyến khích của Đức Francisco, Đức Giáo hoàng đã tổ chức phiên họp cuối cùng hồi tháng 10 vừa qua tại Vatican giữa các viên chức Mỹ và Cuba. Thỏa hiệp sau cùng đã đạt được nhờ cuộc điện đàm giữa Obama và Castro hôm thứ Ba. Trong lời công bố về mối tương quan ngoại giao mới, Tổng thống Obama cảm ơn Đức Francisco về vai trò của ngài, điển hình tinh thần của ngài cho ta thấy tầm quan trọng của việc theo đuổi thế giới như nó phải là, chứ không phải chịu bằng lòng với một thế giới như nó hiện là. Một lần nữa, thượng nghị sĩ Marco Rubio lại lên tiếng chỉ trích cả Tổng thống Obama lẫn Đức Francisco. Ông bảo, tôi muốn yêu cầu Đức Thánh Cha ủng hộ chính nghĩa tự do và dân chủ, một chính nghĩa rất quan yếu đối với một dân tộc tự do, một dân tộc thực sự tự do. Tôi nghĩ nhân dân Cuba đáng được hưởng những cơ may có dân chủ như nhân dân Argentina nơi ngài phát xuất, như nhân dân Ý nơi ngài đang sống. Nhưng nhà lãnh đạo Công giáo tại Miami, nơi tập trung số dân Cuba lưu vong đông nhất, thì hết lời ca ngợi sự can thiệp của Đức Francisco. Thực vậy, Đức Tổng giám mục Thomas Wensky tuyên bố rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã làm điều các vị giáo hoàng giả thiết phải làm: xây cầu và cổ vũ hòa bình. Ngài hành động giống vị ngài mang tên Thánh Francisco Assisi. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục thừa nhận nỗi đau của người Cuba lưu vong. Nỗi đau của họ có thực, họ từng chịu đau khổ thực sự, nhất là ở những năm đầu cách mạng, bị sỉ nhục lớn lao và thường bị tù tội hoặc tử vong. nhưng Ngài vẫn cho việc can thiệp của Tòa Thánh là hợp lý. Dù sao, chính sách đối đầu và cô lập suốt 50 năm qua đã không đem lại việc thay đổi chế độ, nên ta buộc phải xem xét liệu chính sách tiếp xúc có dẫn tới những thay đổi tích cực hay không, khiến người Cuba ở bên này hay bên kia eo biển Florida hài lòng. Trong một tuyên bố của Quốc vụ Khanh, Tòa Thánh cho hay sẽ tiếp tục bảo đảm sự hỗ trợ của mình đối với các sáng kiến mà hai bên sẽ đưa ra để tăng cường các mối liên hệ song phương và cổ vũ phúc lợi của nhân dân hai nước. Các tờ New York Times và New York Post trong bản tin ngày 17 tháng 12 vừa qua đều đồng thanh ca ngợi vai trò của Đức Francisco trong việc phá vỡ bế tắc ngoại giao giữa Mỹ và Cuba khi viết rằng: Đức Giáo hoàng Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên từ châu Mỹ Latin, đã đóng vai trò sinh tử trong việc dương cao cành ô liu giữa Hoa Kỳ và Cuba. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về các đóng góp của Tòa Thánh trong diễn trình bình thường hóa quan hệ Mỹ và Cuba. Bài viết do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật với sự trình bày của Đức Duy.
Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay được trích trong tin mừng theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 22 đến câu 40. Một tuần sau ngày kỷ niệm Thiên Chúa giáng trần, phụng vụ mừng ngày lễ Thánh Gia, Đức Giêsu Đức Maria và Thánh Giô-se. Dường như phụng vụ hội thánh muốn diễn tả một phần lớn cuộc đời Đức Giê-xu trên trần gian vào ngày lễ này. Từ khi người ra đời cho đến ngày người bắt đầu ra đi thực hiện sứ vụ loan báo nước Thiên Chúa là quãng thời gian hơn kém 30 năm. Suốt thời gian ấy, người sống trong bầu khí gia đình, có một người cha, có một người mẹ ân cần săn sóc dưới một mái nhà. Mái ấm đó đã trở thành cái nôi gìn giữ ơn cứu độ. Mái ấm đó trở thành mẫu mực không phải chỉ cho mỗi gia đình, mà còn là mẫu mực cho toàn thể gia đình nhân loại. Có nơi đâu cho bằng mái nhà. Đi xa, người ta nhớ nhà và mong muốn được trở về nhà. Người không có nhà, không cửa, được xếp vào loại những người đáng thương, đáng được mọi người giúp đỡ. Khoảng không gian vật chất là một cái gì cần thiết và quý giá để nuôi dưỡng những giá trị linh thiêng. Một mái nhà để quy tụ những con người thể hiện tình thương. Đức Giê-xu đã sống một thời gian dài trong không gian ấy. Ta có quyền nghĩ như vậy. Sau này, Đức Giê-xu có nói, chim có tổ, chồn có hang, con người không có chỗ tựa đầu. Luca chương 9 câu 58. Nói như thế, chắc không phải người chối bỏ giá trị của mái ấm gia đình. Người đòi hỏi người môn đệ theo người phải dứt khoát và phải can đảm từ bỏ. Mái nhà vật chất cần thật, nhưng sẽ chẳng ích lợi gì khi thiếu một tình yêu. Ta từng có kinh nghiệm khi ở phòng một khách sạn và ở trong căn nhà thân yêu của ta hay của người bạn thân với ta. Cũng vẫn khoảng không gian hơn kém bằng nhau, nhưng một nơi cho ta cảm giác lạnh lẽo, một nơi ta có thể bỏ, để ra đi bất cứ lúc nào, không có gì luyến tiếc cả. Còn một nơi lại như muốn kéo chân ta đến và để lại trong ta nỗi nhớ khi phải bỏ ra đi. Chính tình yêu là chất keo liên kết những người cùng sống dưới một mái nhà. Không gì khác ngoài tình yêu làm cho mái nhà thành mái ấm, gia đình thành tổ ấm. Ở đó có một tình mẫu tử dịu dàng, có một tình phụ tử lo toan, và có một tình hiếu thảo. Thiếu tình yêu, mái gia đình tựa cây cỏ không lên được màu xanh vì thiếu ánh nắng. Thiếu tình yêu, những người sống dưới mái nhà cũng còi cọc không phát triển được cả về tinh thần lẫn thể lý. Quý vị và các bạn thân mến, tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại bao la, và người muốn mỗi người trong nhân loại có tình yêu rộng mở theo gương người. Nhưng trước đó, người truyền thông tình yêu của người qua một phạm vi nhỏ, nhờ những người đại diện của người, cha mẹ yêu thương nhau. Kết quả của tình yêu là người con chào đời. Gia đình trở nên như một yếu tố cơ bản trong việc thể hiện, duy trì và giáo dục tình yêu. Gia đình là trường dạy cho người ta biết chia sẻ, hy sinh vì người khác, góp phần vào lợi ích chung, vì người ta đã gặp thấy những giá trị đó ở nơi người cha, người mẹ vất vả lo toan cho gia đình. Gia đình là trường dạy cho người ta biết sống, tương quan hiệp thông, kính trọng, trách nhiệm và mở rộng. Vì người ta thấy cha mẹ chia sẻ trách nhiệm, trọng kính nhau và con cái hiếu thảo với cha mẹ. Thánh gia, Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse đã sống mối tương quan đó. Nơi thánh gia có một người cha phó thác nơi Thiên Chúa, tin tưởng người bạn đời. Có một người mẹ kín đáo, giữ và suy nghĩ những biến cố xảy ra trong đời sống. Có một người con hằng tùng phục cha mẹ. Xem Luca chương 2 câu 51. Nhưng còn hơn thế nữa, nơi thánh gia có người cha luôn mau mắn làm theo lời sứ thần truyền. Có người mẹ tin tưởng thưa lời xin vâng, và có người con hằng muốn thực thi ý cha của mình. Tắt một lời, mọi thành viên trong gia đình thánh ấy đều coi thánh ý Thiên Chúa làm điều tối quan trọng và mau mắn tôn phục. Mái ấm tình yêu của thánh gia thất trở thành mẫu mực cho mọi gia đình và cộng đoàn nhân loại. Hơn bao giờ hết, người ta khao khát trở thành ngôi nhà chung. Nhưng cũng hơn bao giờ hết, người ta cần ý thức rằng ngôi nhà chung ấy không thể có được, hoặc có được cũng không ấm áp được, vì còn những cảnh đói kém, chiến tranh, bạo lực, kỳ thị đang xảy ra dưới mái nhà ấy. Ý thức được điều này, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khai mạc năm gia đình theo khẩu hiệu của Liên Hiệp Quốc về năm quốc tế gia đình. Gia đình hòa thuận tạo nên hòa bình thế giới. Muốn canh tân xã hội và thế giới, phải canh tân gia đình trước tiên. Khi mỗi gia đình đều nỗ lực theo gương thánh gia, người ta có quyền hy vọng căn nhà chung là thế giới sẽ tràn ngập niềm vui tươi và hân hoan, dấu chỉ của ơn cứu độ Thiên Chúa đem đến cho nhân loại. Amen.
Cảnh đời đơn nghèo,
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ ngày Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới vui dạt dào, một thế giới không còn khổ đau. Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, muôn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân ngày Giáng sinh gần kề, xin gửi tới quý vị thính giả câu chuyện cảm động trong mùa Giáng sinh được biên soạn dựa trên câu chuyện Đôi giày Giáng sinh. Tôi vội vã bước vào tiệm trong môn để sắm khẩn cấp mấy món quà Giáng sinh vào phút cuối cho đứa con gái. Chẳng hiểu tại sao phải có cái ngày lễ phiền phức như thế với bao nhiêu là thứ phải lo, quà cáp phải mua cho người này, người kia. Tôi chỉ mong có thể lăn quay ra ngủ cho qua mùa Giáng sinh như mấy chú gấu tỉnh bơ an giấc trong suốt mùa đông. Tôi cố lách qua đám người đông đi lại như kiến để xông vào chỗ bán đồ chơi và tự hỏi không biết đứa con gái có thèm chơi đồ như thế hay không. Tôi dạo qua mấy dãy hàng bán đồ chơi và chọn đại một con búp bê nhìn cũng xinh xắn. Sau đó chạy lẹ ra xếp hàng tính tiền. Tình cờ tôi nhìn thấy một chú bé độ 7 tuổi đứng gần đó, tay mân mê một đôi hài màu đỏ xinh xắn thật dễ thương. Chú bé ôm đôi giày trên hai tay với gương mặt sáng rỡ. Qua mẫu đối thoại giữa chú bé và người tính tiền, tôi hiểu chú bé muốn mua nhưng không có đủ tiền. Chú cứ đứng nhìn đôi hài với đôi mắt buồn bã. Quan sát một lúc, tôi hỏi, cháu mua đôi hài cho em gái của cháu à? Cậu bé thưa, dạ không, cháu mua cho mẹ của cháu. Mẹ cháu bị bệnh rất nặng và ba cháu nói mẹ sắp đi gặp Chúa Giêsu. Đôi hài này mẹ cháu thích lâu rồi, cháu muốn mua cho mẹ để mẹ mang đi gặp Chúa Giêsu. Mẹ sẽ đẹp lắm, sẽ vui lắm. Nghe đến đây, tôi mới hiểu ra là mẹ của cậu bé đang hấp hối, nhưng cậu ta còn quá nhỏ để hiểu chuyện tử biệt. Và một nỗi đau xót tràn vào tâm hồn tôi. Nhìn chú bé tiêu nghỉu, cúi đầu im lặng, tôi thò tay vào túi lấy tiền trao cho cậu bé và nói, tiền đây, cháu lấy đi trả tiền rồi về lo với mẹ, đôi hài đẹp lắm. Khuôn mặt cậu bé chợt tươi rói và nói, vâng, cháu cảm ơn chú rất nhiều. Chúa sẽ chúc lành cho lòng tốt của Chúa. Mẹ cháu sẽ vui lắm khi mang đôi giày này đi gặp Chúa Giêsu. Tôi bước ra cửa tiệm. Trên đường lái xe về nhà, tôi vẫn còn nhìn thấy gương mặt ngây thơ của chú bé đáng thương. Tình yêu của chú bé dành cho mẹ quá mãnh liệt. Như một thiên thần Chúa gửi, cậu bé đã nhắc nhở cho tôi ý nghĩa của Giáng sinh, mùa của sự yêu thương và ban tặng. Lạy Chúa, xin cho chúng con một trái tim nhạy cảm để có thể nghe được, cảm nhận được những niềm đau, nỗi khổ của những người bé nhỏ xung quanh, để chúng con biết chia sẻ với những người kém may mắn. Đặc biệt là trong mùa Giáng sinh này, xin cho chúng con ý thức những món quà trao nhau và khi cầm trong tay những món quà của người thân. Xin nhắc chúng con nhớ tới những người nghèo khổ chưa bao giờ từng được nhận quà. Amen.
Xin cho lòng chúng con như mang cỏ tòa nồng hơi ấm, nên nơi ngài nấu thân khi xuống trần một đêm cô vắng, cho con được vui an, ai không than, ai khó khăn, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy trần gian. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.